Thân chào các bạn đến với câu chuyện y học do bác sĩ Đình Vân trình bày. Hôm nay chúng ta sẽ nói về thuốc mê trong y học. Mời các bạn theo dõi. Vào một đêm cuối tháng 10 năm 2002, trong khi khán giả đang thưởng thức màn 2 một vở nhạc kịch tại nhà hát Duprova của thủ đô Moscow nước Nga, thì một toán độ hơn 40 người Chechnya trang bị đầy súng ống đã đột nhập vào nhà hát, nổ súng và bắt toàn thể khán giả và diễn viên, nhân viên nhà hát làm con tin. Họ trùm mặt, trong người quấn đầy chất nổ, sẵn sàng cho nổ tung nhà hát. Mục tiêu là đòi quân đội Nga đang chiếm đóng Chechnya phải rút ra khỏi xứ này. Một số nhỏ chạy thoát ra khỏi nhà hát theo ngã hậu trường, báo cho cảnh sát, lập tức an ninh bao vây nhà hát. Vừa thương lượng với nhóm khủng bố, vừa tìm cách giải thoát con tin còn trong nhà hát, đổ trên 800 người. Nhóm khủng bố tuần tự thả một số người, phần lớn là người nước ngoài, một số người già và trẻ con, nhưng đồng thời cũng bắn chết những ai đang tìm cách thoát thân. Việc đánh úp vào nhà hát rất khó vì cấu trúc nhà hát rất kiên cố, như là một thành trì với các hành lang dài và cao. Nhìn từ trên xuống là thấy hết động tĩnh bên dưới. Do đó, việc đưa một người xâm nhập vào đã bị phát hiện ngay. Nói gì đến chuyện mà đưa một toán quân trèo lên. Hai bên giằng co hơn 57 tiếng đồng hồ mà chưa ngã ngủ. Rạng sáng ngày thứ tư, an ninh Nga bơm một chất khí lạ vào nhà hát qua ống thông khí và máy lạnh. Lập tức trong vòng 10 phút, cả 100 người trong nhà hát vật ra nằm bất tỉnh mê man. Cảnh tượng náo loạn, an ninh Nga tràn vào bắn chết toàn bộ nhóm khủng bố, đem được các con tin ra khỏi nhà hát. Các xe cứu thương và xe bus sẵn sàng bên ngoài. Nhân viên y tế dự kiến là có nhiều người bị thương do cháy nổ, nhưng không. Không có cảnh máu chảy gì cả, chỉ có những nạn nhân nằm bất động, ngưng thở, da nhợt nhạt. Họ được đặt nằm trên tuyết vì quá nhiều người, không đủ chỗ để cho nằm trên xe cứu thương. Nhân viên y tế vô cùng bối rối vì họ không được cho biết là cái chất độc gì đã bơm vào nhà hát và phải lấy chất gì để giải độc mà lại không có đủ máy thở. Số con tin chết trong nhà hát trên danh sách chính thức là trên 200 người. Chất độc ấy là gì? Được chính phủ Nga giữ tuyệt mật, dù sau đó đã có lời đồn đoán đó là một loại thuốc ma túy. Mãi đến 10 năm sau, bằng phép sắc ký, tìm chất độc trên quần áo của vài nạn nhân sống sót, thì các nhà khoa học Anh đã xác nhận đó là carfentanil. Carfentanil là một chất ma túy mạnh gấp 10.000 lần morphine, mà chúng ta biết morphine là một thứ thuốc ma túy thông dụng dùng để trị đau. Nếu chúng ta tiêm 10mg morphine cho người bệnh để làm giảm bớt cơn đau, thì cùng với số lượng 10mg như vậy mà bằng chất carfentanil tiêm bắp thì sẽ quật ngã một con voi lớn nặng 4 tấn trong vòng 10 phút. Carfentanil được xem không phải là thuốc và bị cấm trong danh mục các vũ khí sử dụng trong chiến tranh. Dịch ngộ độc chết người hiện nay tại Bắc Mỹ phần lớn là do hỗn hợp với chất carfentanil này. Như trong vụ nhà hát Moscow, chỉ có chất này mới đủ mạnh và hơi của nó đủ làm cho cả mấy trăm người trong không gian rộng lớn của nhà hát mê đi và ngưng thở trong vòng 10 phút. Làm cho người ta mê đi bằng khí mê không phải dễ. Tôi còn nhớ ngày xưa khi tôi gây mê bệnh nhân trong phòng mổ, chỉ khí mê không thôi thì không đủ, còn phải chích thêm mấy thuốc hỗ trợ khác. Ý là phải áp sát mặt nạ vào mặt người bệnh. Tôi quả tình không biết mấy người thổi bùa mê để lừa đảo thiên hạ bằng chất gì. Bằng tâm lý hay phải bằng thứ thuốc gì mà đặc biệt lắm. Mê trong tiếng Việt có nghĩa là mê man, nhưng cũng có nghĩa là mê mẩn. Thứ mà đáp ứng cả hai tiêu chuẩn trên đó là rượu, còn được tôn là thành thánh nữa. Con người đã chế ra rượu từ thời cổ đại và mê nó đến giờ. Đến nỗi người ta nói đùa là nếu không biết uống rượu là mất hết phần nửa cuộc đời. Nếu rượu được tôn thờ trong thi ca thì nó cũng được dùng trong y học. Thời Trung Cổ, muốn mổ xẻ, người ta bắt ép bệnh nhân uống rượu cho thật say, rồi trói gô lại. Phẫu thuật viên phải là anh hàng thịt vì có tài cắt xẻ màu lẹ. Nhưng rượu không phải là thuốc mê. Thuốc mê chính tông là phải đáp ứng các yêu cầu là làm cho người ta mê đi, không còn cảm giác đau, không cửa quậy, không quơ tay quơ chân, và khi tỉnh lại thì không nhớ gì. Lịch sử thuốc mê chính thức là bắt đầu vào khoảng từ những năm 1840. Vào những năm ấy, người ta phát hiện ra ba loại thuốc mê cùng một lúc. Đó là ether, chloroform và nitrous oxide. Từ đó cho đến cả 100 năm sau, tức là đến cuối Thế chiến thứ hai, thì ba thứ thuốc mê này vẫn còn được sử dụng. Thông dụng của mỗi loại thuốc mê thì tùy nơi này nơi khác, người ta chuộng thứ này hay là thứ kia. Một huyền thoại về các thuốc mê ta thường thấy trong phim ảnh là trong các cảnh bắt cóc, người đi bắt cóc cho thuốc mê vào khăn buồng xoa rồi áp vào mũi bệnh nhân để mà cho bệnh nhân bất tỉnh. Thật sự ra không có lượng thuốc mê nào đủ mạnh để làm như thế. Riêng tại Việt Nam, thuốc mê thông dụng nhất thời chiến tranh là ether, vì ta sản xuất được. Ether có mùi thơm dễ chịu, nhưng lại hay cháy nổ. Chuyện cháy do ether thì chắc phòng mổ nào cũng có. Phản xạ tự nhiên là mạnh ai nấy chạy ra ngoài hết. Riêng bệnh nhân thì không chạy được vì còn nằm mê trên bàn mổ. Ether làm mê rất chậm, mà tỉnh mê cũng chậm, có khi cả buổi người bệnh mới tỉnh. Chính vì thế, ether ngày nay không còn nơi nào dùng cả. Năm 1990, khi tôi qua Canada thực tập trong các phòng mổ, thì ether đã trở thành lịch sử. Không có một bác sĩ gây mê nào biết cái mùi ether ra làm sao cả. Các khí mê thông dụng hiện nay ngoài nitrous oxide thì là isoflurane, desflurane và sevoflurane. Các khí mê này có đặc điểm là làm mê nhanh và tỉnh cũng nhanh. Nhưng các khí mê dù nhanh cách mấy cũng không thể nào làm mê nhanh được, vì nó phải chạy một con đường dài. Nó phải thấm từ phổi vào máu, rồi từ máu mới vào não để cho người ta mê. Một đường dẫn nhanh hơn là từ máu thẳng lên não, đó là các thuốc mê tiêm theo đường tĩnh mạch. Thuốc mê tĩnh mạch đầu tiên là thuốc ngủ gọi cực ngắn. Nổi tiếng nhất là tiopentan, có tên thương mại là pentotan. Như nói ở trên, vì khí mê chậm nên người ta thường cho pentotan dẫn đầu trước. Pentotan làm mê rất lẹ, nhưng hiệu lực giảm cũng rất nhanh. Khi nó giảm hiệu quả thì khí mê đã thay thế để giữ cơn mê kéo dài nguyên cuộc mổ, nhiều khi lên cả mấy tiếng đồng hồ. Thuốc mê pentotan nhanh như vậy nên trước đây người ta rất hay dùng trong mổ bắt con, tức là mổ cesarean hay còn gọi là C-section. Khi đội phẫu thuật đã sẵn sàng, bác sĩ gây mê mới bơm thuốc. Phẫu thuật viên phải mổ lấy đứa nhỏ ra thật nhanh, chỉ trong vòng 5 phút trước khi thuốc mê thấm vào thai nhi. Nhưng cách gây mê tĩnh mạch bằng pentotan trong mổ bắt con không còn thông dụng hiện nay. Một trong những lý do là vì thuốc pentotan được dùng trong việc hành quyết các tử tội tại Mỹ. Do đó, một số quốc gia không có án tử hình, phản đối kịch liệt. Kết quả là pantothen không còn được sản xuất mà còn bị cấm ở Mỹ nữa. Lý do thứ hai là nó được thay thế bằng cách gây tê tủy sống hay tê ngoài màng cứng, tỏ ra an toàn cho sản phụ lẫn trẻ sơ sinh. Tháng 6 năm 2009, ca sĩ lừng danh Michael Jackson chết tại nhà riêng của mình. Bác sĩ riêng của Michael là bác sĩ Conrad Murray đã bị buộc tội giết người vì tiêm thuốc quá liều. Mà thuốc gây chết người đó là một loại thuốc mê tĩnh mạch tên là Propofol. Lúc đó thì công chúng mới biết đến cái tên Propofol này, trong thế giới phòng mổ thì Propofol là chất sử dụng thường xuyên, đã thay thế cho thuốc ngủ pantothen bị hạn chế sản xuất như tôi đã nói ở trên. Propofol là một nhũ tương trắng mà giới phòng mổ gọi là sữa vì nó trắng như sữa, làm mê rất nhanh, rất êm và tỉnh rất nhanh khi ta ngưng truyền, không có cảm giác ngầy ngật như là thuốc ngủ tĩnh mạch. Nhiều người có giấc mơ đẹp hay rất hào hứng khi được tiêm chất này. Do đó, việc lạm dụng Propofol đã xảy ra. Propofol cũng như các chất gây mê khác cũng phải được cho bởi người có chuyên môn, vì phải túc trực coi chừng đường thở và tim cho đến khi người bệnh tỉnh dậy hoàn toàn. Việc bác sĩ Murray cho Michael Jackson Propofol liều cao mà lại không ở lại canh chừng đã gây ra cái chết của người ca sĩ này. Các thuốc mê ngày nay có độ hữu hiệu cao, làm cho người bệnh không thấy đau, không nhớ gì trong khi mổ, làm mê nhanh nhưng tỉnh lại nhanh, không khó chịu nặng đầu khi tỉnh dậy. Nhưng chúng dễ dàng gây chết người nếu cho người không chuyên môn, không có kinh nghiệm sử dụng. Mức độ an toàn của gây mê dựa vào sự cảnh giác của người gây mê, với các công cụ trợ giúp lúc nào cũng phải có sẵn trong tay. Giống như một người lái xe chở hành khách đi đến nơi an toàn, biết lúc nào phải quẹo trái, lúc nào phải quẹo phải, lúc nào phải thắng hay đạp ga mà không bị đụng. Và lái xe cũng phải lái mà sao cho êm nữa. Nhiệm vụ của một người bác sĩ gây mê là thế. Câu chuyện y học xin chấm dứt ở đây.